Bom gân,
thương cân,
Enstos, Spren. Đại cương, bom gân là trạng thái tổn thương ở dây chằng khớp gây nên bởi sự cử động quá mức, làm khớp xê dịch đột ngột trong khoảng khắc, rồi trở về vị trí, không gây sai khớp, gãy xương, còn gọi là sái gân, chặt gân. Nguyên nhân, bom gân thường xảy ra sau một chấn thương làm cho một phía của khớp bị toát ra, hoặc do đi giày cao gót bị lật, trẹo chân, vân vân. Phân loại, khi bị chấn thương làm toát mở khe khớp ở một phía nào đó, thì dây chằng sẽ bị căng mạnh, có thể bị giãn dài ra một chút, bị rách một phần hoặc đứt hoàn toàn. Dựa trên các mức độ bị thương tổn khác nhau, người ta chia bom gân ra theo 3 mức độ. Bom gân độ 1, dây chằng chỉ bị giãn dài một ít, được coi là nhẹ. Bom gân độ 2, dây chằng bị rách một phần, dấu hiệu nặng. Bom gân độ 3, dây chằng bị đứt hoàn toàn, dấu hiệu rất nặng. Triệu chứng, khi bị chấn thương, người bệnh cảm thấy đau nhói như là điện giật ở vùng khớp bị trẹo. Sau đó, khớp tê dại không còn biết đau nữa, khoảng trên dưới 1 giờ, rồi cảm giác đau nhức dần dần trở lại. Nếu nhẹ nhàng lật khớp lại giống như lúc bị chấn thương, thì sẽ thấy đau nhói như bị điện giật. Khi gặp các dấu hiệu trên, nên nghĩ đến bom gân. Các khớp dễ bị bom gân nhất là khớp cổ chân, mắt cá chân, khớp gối, khớp ngón tay. Dù bị bom gân với mức độ nào, người bệnh cũng khó chịu vì đau. Dù khớp, để nằm yên vẫn bị đau. Đó là vì các tận cùng thần kinh cảm giác hiện diện rất nhiều ở dây chằng. Khi dây chằng bị tổn thương làm kích thích thần kinh cảm giác gây ra đau. Y học cổ truyền cho là do kinh lạc mạch vùng tổn thương bị trở ngại, làm cho kinh khí không lưu thông được gây đau. Thống tắc bất thông. Điều trị, cách chung. Đối với bom gân nhẹ, độ 1, chỉ cần làm cho hết đau và cho khớp nghỉ ngơi ít ngày là đủ. Đối với bom gân nặng, độ 2 và độ 3, vừa phải làm hết đau, vừa phải làm cho dây chằng bị rách hoặc bị đứt liền lại và bền chắc. Nếu không thì nạn nhân sẽ mang tật suốt đời, khớp xương sẽ bị sưng thường xuyên và cử động sẽ gây đau đớn. Bấm huyệt thập chỉ đạo, thông kinh hoạt lạc, làm cho các đường kinh lạc vùng bom gân được lưu thông. Vùng vai, khai thông kinh lạc, dùng huyệt thái lâu làm chính. Vùng trước vai, thêm ấn suốt, hồi sinh thân thể. Vùng sau vai, thêm đô kinh, trụ cột hồi sinh. Vùng cánh tay, thái lâu, tứ thế. Vùng cẳng tay, thái lâu, dương hữu, khô lạc hai. Vùng khuỷu tay, khóa hổ khẩu, bấm ngũ bội một, rồi dùng hai tay bóp đều cánh tay người bệnh từ trên xuống để dẫn máu xuống làm thông vùng bom gân. Vùng cổ tay, mu tay, đưa đẩy nhân tam, bấm khiên thế. Lòng bàn tay, khóa hổ khẩu, bấm thái lâu, dương hữu. Vùng hán, khóa khô khốc hai, bấm thốn ô, tả trạch dưới. Vùng đầu gối, khóa móc khô khốc hai, bấm ngũ bội vùng đau và bí huyền. Vùng cổ chân, khóa khô khốc hai, bấm ngũ bội 1, 2 và đắc quang, móc hai bên gân asin, gót chân. Nhận xét, để cho dễ nhớ, có thể theo các cách thức sau. Xem vùng bị bom gân liên hệ với đường kinh nào, dựa vào đường vận hành của các đường kinh. Thí dụ, bom gân vùng mắt cá chân ngoài liên hệ với đường kinh ngũ bội 4 và 5, vân vân. Khai thông ngay chính đường kinh có bế tắc đó. Sau đó tùy vùng ở tay hoặc chân, có thể chọn. Vùng tay, phần trên từ khuỷu tay trở lên vai, dùng huyệt thái lâu làm chính. Phần dưới, từ khuỷu tay trở xuống cổ tay, dùng huyệt khiên thế làm chính. Vùng chân, phần trên, từ háng xuống cẳng chân, dùng huyệt túc mô làm chính. Vùng cổ chân, dùng huyệt khô thống làm chính. Vùng bàn chân, dùng huyệt thốn ô làm chính. Dùng huyệt chính làm nòng cốt, thêm các huyệt vùng cục bộ gần chỗ bom gân hoặc các huyệt có tác dụng dẫn máu, vân vân. Phương thức bấm huyệt thập chỉ đạo tương đối có hiệu quả tốt đối với trường hợp bị bom gân. Nhiều khi hiệu quả xảy ra ngay sau khi vừa bấm xong. Tuy nhiên, nên nhớ là chỉ nên áp dụng đối với bom gân độ 1 nhẹ mà thôi. Còn độ 2 hoặc 3 nên kết hợp với chuyên khoa khác. Bướu cổ, anh bệnh, Goster, symbol Goster. Đại cương, bướu cổ là từ dân gian quen dùng để gọi tất cả các trường hợp sưng vùng trước cổ mà chủ yếu là tuyến giáp. Chính ra, dựa vào vị trí bệnh, phải gọi là bướu giáp, bướu ở vùng tuyến giáp mới đúng. Từ chuyên môn gọi là thiểu năng tuyến giáp, suy tuyến giáp, tăng năng tuyến giáp, dạng bazedo. Xét về mặt hình thể và cơ cấu vân vân, có nhiều loại bướu cổ, nhưng ở đây chỉ đề cập đến hai loại thường gặp nhất là bướu cổ đơn thuần và bazedo. Nguyên nhân theo y học hiện đại chủ yếu là do thiếu hormone tuyến giáp, thiếu iốt trong thức ăn hoặc thực vật chứa các chất sinh ra bướu cổ như đậu nành, củ cải trắng, bắp cải, súp lơ, đậu Hà Lan, do một số thuốc như sulfamin, pass, resperpin, colchicin, do di truyền vân vân. Theo y học cổ truyền chủ yếu là do đờm khí uất kết, hỏa uất làm tổn thương phần âm, thận âm hư, can hỏa vượng, tân dịch kết lại gây thành bướu. Triệu chứng: vùng trước cổ, chỗ tuyến giáp ở một hoặc hai bên sưng to, mềm, sắc da không thay đổi, ấn vào không thấy đau. Để xác định độ to nhỏ của bướu giáp, Tổ chức Y tế Thế giới OMS, WHO đề ra 4 tiêu chuẩn sau. Bướu giáp độ 1, nhìn thẳng không thấy, chỉ nhìn thấy bướu giáp khi người bệnh nuốt, nhất là khi ngước cổ thẳng ra sau và sờ vào mới rõ. Bướu giáp độ 2, bướu lộ rõ dưới da, có thể nhìn thấy ngay khi khám, ngay khi ngước cổ lên là thấy ngay. Bướu giáp độ 3, nhìn thấy bướu giáp khi người bệnh nhìn thẳng, bướu to lộ hẳn ra ngoài vòng cổ bình thường, chiếm một diện rộng trước cổ. Bướu giáp độ 4, nhìn từ xa đã thấy bướu, bướu to trễ xuống phía trước, chui xương ức, vân vân. Điều trị theo y học cổ truyền: sơ can, lý khí, hóa đờm, tán kết, điều hòa cơ thể, 12 huyệt căn bản, khai thông huyệt đạo, ổn định thần kinh và tim mạch, khóa hổ khẩu, bấm ngũ bội 1 và 2 theo đường kinh vận hành, chú ý nhiều đường ngũ bội 2. Chân phải, khóa khô khốc 3, bấm ngũ bội 1, tam tinh 2, 4 và 5. Chân trái, khóa khô khốc 3, bấm ngũ bội 4 và 5. Sau đó kết hợp chữa theo nguyên nhân gây bệnh: do đờm thấp, thêm mạnh đới, ngũ đoán; do thận âm hư, thêm khóa khô khốc 2, bấm tam tinh 5, chân trái, bấm nhẹ; do can hỏa vượng lên, bấm nhẹ tam tinh 4 chân. Ngoài ra thêm huyệt án dư để làm mềm bướu. Nhận xét: môn bấm thập chỉ đạo dùng chữa bướu cổ đơn thuần trên lâm sàng tương đối có hiệu quả, nhất là hiện tượng tác động trực tiếp đến vùng bướu bằng cảm giác nóng mà người bệnh có thể cảm thấy ngay khi được bấm. Vì thế hiệu quả chắc chắn không nhỏ. Nên phối hợp những kiến thức về bệnh học của y học hiện đại và y học cổ truyền để hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây bệnh thì việc điều trị đạt hiệu quả tốt hơn. Nên phối hợp thêm về điều dưỡng và tác nhân gây bệnh, tránh những thức ăn có khả năng gây ra bệnh, cà rốt, bắp cải, đậu nành, củ cải trắng, vân vân, tránh giận dữ, dễ gây uất kết, vân vân, gây ra bướu, vân vân. Cường giáp. Đại cương, còn gọi là tăng năng tuyến giáp, bướu cổ lồi mắt, bướu cổ lộ nhãn, bazedo, là trạng thái tuyến giáp tăng nhiều, làm cho bướu to kèm những biến chứng. Triệu chứng: 1. Nhịp tim nhanh, là triệu chứng trung thành nhất, bao giờ cũng có, thường là nhịp xoang ngang từ 90 đến 140 trên một phút, đều và liên tục. 2. Bướu giáp thường nhỏ, đây là loại bướu mạch, sờ vào đôi khi thấy rung miêu tâm thu hoặc liên tục. Bướu bao giờ cũng di động theo nhịp nuốt, không đau, hơi căng, rất ít khi không sờ thấy bướu. 3. Gầy súc, cân nhanh, gầy nhanh và gầy toàn thể dù người bệnh ăn rất nhiều. 4. Mắt lồi, thường cả hai bên, mắt sáng long lanh, mi mắt thường co giật, không làm được động tác hội tụ hai nhãn cầu. 5. Rung tay. Rung ở đầu, ngón và bàn tay. Rung đều, biên độ nhỏ. Rung tăng lên khi bị xúc động hoặc lo sợ. Có khi nhìn ngoài đã thấy rung rõ, nhưng cũng có khi phải bảo người bệnh duỗi thẳng tay, để tờ giấy lên mu bàn tay, thấy tờ giấy rung động nhiều do tay rung. Điều trị, điều hòa cơ thể bằng 12 huyệt căn bản để tăng thể trạng người bệnh. Khai thông huyệt đạo 2, ổn định thần kinh và tim mạch. Điều chỉnh các biến chứng do bướu chèn ép gây ra. Khóa hộ khẩu, bấm ngũ bội 1 và 2 là hai đường kinh vận hành và liên hệ đến vùng bệnh. Ngón 1 vừa vận hành ngang vùng bệnh vừa ảnh hưởng đến tạng phế, mà theo y học cổ truyền, vùng cổ tuyến giáp có liên hệ nhiều đến phế. Tác động vào ngũ bội 1 sẽ làm thông kinh khí của phế. Ngón 2 là đường chính tác động và ảnh hưởng nhiều đến vùng cổ, vùng bướu. Ngoài ra theo y học cổ truyền, đờm thấp tụ lại là do tỳ suy kém không vận chuyển được. Đường ngũ bội 2 liên hệ với tỳ, kích thích đường kinh ngũ bội 2 làm cho kinh khí của tỳ lưu thông. Đờm thấp không còn bị ngăn trở, bướu sẽ tan. Chân phải, khóa khô khốc 1, bấm ngũ bội 4, tam tinh 5, ngũ bội 2. Ngũ bội 4 liên hệ đến can, dùng để sơ can khí, giải uất. Tam tinh 5 để bổ cho thận âm. Tam tinh liên hệ đến mặt âm, dùng trong trường hợp thận âm hư, can hỏa vượng. Ngũ bội 2 liên hệ đến tỳ, để thông khí và trừ đờm thấp. Ghi chú, khi bấm các ngũ bội, dùng mô, cùi gan tay đẩy cả 5 ngón chân lên đều nhau. Bấm ngũ bội 2 chân. Có 3 nấc bấm như sau. Khóa khô khốc 1, bấm lóng 1. Khóa khô khốc 2, bấm lóng 2. Khóa khô khốc 3, bấm lóng 3. Bấm đúng như trên thường sẽ làm cho bướu mềm ra. Cần chú ý thêm về cách điều dưỡng, ăn uống, nhất là các loại có chứa nhiều chất iốt. Nên ăn những thức ăn có tác dụng chống lại tuyến giáp, như đậu nành, cà rốt, cải bắp, củ cải trắng, vân vân. Tránh xúc động lo âu quá sức. Cổ vẹo, lạc chẩm, totus colis, tip neck. Đại cương, cổ vẹo là trạng thái đau nhức một bên gáy lưng, làm cho cổ bị đau, phải vẹo qua một bên. Nguyên nhân, theo y học hiện đại, 1. Do rối loạn, trương lực tư thế, cơ ức đòn chẩm co rút như sợi dây, tăng trương lực, làm đầu xoay qua một bên. 2. Do tai biến khi dùng một số thuốc an thần kinh mạnh, đôi khi kết hợp với chứng rối loạn vận động khác, cứng khít hàm, thè lưỡi, như phenothiazine, lacatine, aminazine, butyprophenol, hadone, haloperidol, vân vân, metoclopramide, primperan, vân vân. 3. Do bệnh hysteria khởi phát đột ngột như đóng kịch, tư thế cứng đơ. 4. Do tư thế nằm ngủ vẹo cổ. Theo y học cổ truyền, do lúc ngủ tư thế không thích hợp, lệch gối, vân vân, làm cho khí huyết không điều hòa gây ra. Do phong, hàn xâm nhập vào kinh lạc, làm cho kinh khí bị ngăn trở, không lưu thông được, gây ra. Triệu chứng, ngủ một đêm sáng dậy thấy cổ và các cơ lân cận có cảm giác không thoải mái, cứng, thẳng, không thể xoay trở sang bên phải, trái hoặc ra sau được. Vùng đau thấy buốt, tê hoặc có thể lan sang vai và cánh tay cùng bên, hoặc kèm theo đau đầu, sợ lạnh. Vùng cục bộ có thể bị rút nhưng không sưng đỏ. Điều trị, làm cho khí huyết vùng đau được lưu thông, thông kinh hoạt lạc, tán phong hàn, làm tan phong hàn nếu do phong hàn gây ra. Khai thông huyệt đạo, kinh lạc, khóa hổ khẩu, bấm ngũ bội 4, 5, chọn theo kinh. Khóa khương thế, bấm bạch lâm và ngược lại. Đặc hiệu, bóp trụ cột hồi sinh, thông kinh khí cục bộ. Nhận xét, phương pháp bấm thập chỉ đạo có khả năng giải quyết nhanh trường hợp bị vẹo cổ, nếu chủ yếu do phong hàn hoặc do nằm lệch gối. Nên bấm càng sớm càng tốt, hiệu quả càng nhanh.
Cập lân.
Back sprain. Đại cương. Cập lân là trạng thái đốt sống lưng bị trượt hoặc bị bong gân do những động tác gắng sức. Nguyên nhân. Theo y học hiện đại, dạng chấn thương này hầu như có tính cách cơ bản. Ở một số người, các dây chằng cố định đốt sống vốn đã yếu sẵn. Khi phải chịu một lực nặng hơn, như cố sức vác nặng, vân vân, hơn bình thường, các đốt sống có nhiều khả năng bị trượt. Có nhiều khi chỉ xoay lưng, vặn mình, cũng có thể gây ra đau. Theo y học cổ truyền, do khiêng vác nặng, lao động sai tư thế, vân vân, làm cho kinh lạc mạch vùng lưng bị tổn thương, huyết bị ứ trệ, kinh khí không lưu thông được, gây ra đau. Triệu chứng, phần lớn các trường hợp xảy ra khi một người trước đó bình thường, cúi xuống hoặc ngồi xổm cố sức nâng hoặc nhấc một vật nặng, đột nhiên cảm thấy có một tiếng kêu rắc hoặc cụp khô khan ở vùng dưới thắt lưng, sau đó đau dữ dội, cử động càng gây đau hơn. Các lớp cơ dọc hai bên xương sống cũng gây đau do căng thẳng. Nếu sờ vào xương sống thấy vùng tổn thương rất đau, đốt sống liên quan như bị gồ lên, da và các bắp cơ lưng cũng đau vì phản ứng. Điều trị, nguyên tắc chung, giảm đau bằng cách làm cho kinh khí ở vùng tổn thương được lưu thông, sơ thông kinh khí, hành khí, hoạt lạc, tán ứ. Khóa khô khốc 2, đồng thời móc asin, cộng với bấm ngũ bội chân, theo thứ tự 1, 4, 5, rồi 2. Bấm ở điểm cách khớp đóng ngón bàn chân khoảng một khoát. Động tác này ảnh hưởng lên cột sống theo thứ tự, tác động trước vào bên cột sống mặt trong ngũ bội 1, kế tiếp mặt ngoài cột sống ngũ bội 4 và 5, sau đó tác động trực tiếp vào cột sống bằng ngũ bội 2. Nắm lấy khô khốc 2 và phần đối diện với khô khốc 2 ở mắt cá đối diện qua cổ chân, dùng hai ngón tay cái dây đẩy, một bên kéo xuống, một bên đẩy lên. Thủ pháp này, bà Lịch gọi là thủ pháp rút dù. Làm 3 lần. Tùy vị trí lệch, đau vẹo lưng qua bên nào mà chọn cách đẩy lên hoặc rút xuống. Theo nguyên tắc, trả lại quân bình cho phần cơ bị lệch do đau. Trở lại bấm ngũ bội 1, 4, 5, rồi 2 như đầu. Nhận xét, thủ pháp này rất độc đáo, có khả năng làm hết đau ngay và trả cục sống về vị trí ban đầu. Thường làm ngay thì chỉ một lần là khỏi. Điếc câm. Đại cương. Điếc câm là chứng vừa điếc vừa câm, thường gặp nơi trẻ nhỏ. Có trẻ nghe được nhưng không nói được, cũng có trẻ nghe và nói được ít, thuộc loại điếc câm không hoàn toàn. Có trẻ không thể nghe hoặc nói được tí nào, thuộc loại điếc câm hoàn toàn. Phân loại. Trên lâm sàng thường gặp hai loại sau: 1. Điếc câm bẩm sinh. 2. Điếc câm do di chứng của các loại chấn thương, bệnh viêm nhiễm, vân vân. Thường loại điếc câm bẩm sinh hơi khó chữa, đòi hỏi thời gian chữa trị lâu dài. Loại điếc câm do di chứng tương đối dễ chữa và dễ hồi phục hơn. Nguyên nhân. Theo y học hiện đại, do bẩm sinh, do thời kỳ thần kinh chưa phát triển đủ mà bị bệnh lây, viêm não, màng não, vân vân, não bị ảnh hưởng nên không nghe được, điếc và từ đó không học nói được, câm. Theo y học cổ truyền, do thận khí suy yếu, tinh khí của thận không thông lên tai được, đa số do bẩm sinh. Do tà khí xâm nhập làm thanh khiếu bị bế tắc không thông gây ra, thường gặp trong trường hợp di chứng của các bệnh lây, vân vân. Điều trị: sơ thông kinh khí của các đường kinh liên hệ, vận hành qua tai, bồi bổ thận khí. Điếc câm bẩm sinh không có hạch đàm, khai thông huyệt đạo, kinh lạc. Tay phải khóa hổ khẩu, bấm ngũ bội 2, dây bóp tứ thế 4 lần từ trên xuống, vuốt và dây dọc vùng cơ ức đòn chẩm từ trên xuống. Tay trái như tay phải, thêm truyền nhân điện vào trên đỉnh xương quay. Tập cho trẻ đếm những số hoặc chữ từ dễ đến khó, mỗi lần tập một ít, dần dần nhiều hơn. Điếc câm bẩm sinh có hạch đàm, nguyên tắc Phải làm cho hạch đàm tan trước mới chữa điếc câm được. Làm tan hạch đàm, chân phải, khóa khô khốc 2, bấm ngũ bội 4, 2 và 5, ngay trên đốt khớp 2, hơi chết ra phía ngoài một ít, chạm vào đường gân. Sau đó chữa trị giống như chữa điếc câm trên. Câm điếc do tổn thương, di chứng, khai thông huyệt đạo, kinh lạc, lật ngửa bàn tay, khóa hổ khẩu, điểm huyệt dương hữu, khóa hổ khẩu, bấm móc tư thế, bấm khung côn. Chân phải, móc khóa khô khốc 2, điểm móc huyệt khô lưu. Ghi chú, nếu không đếm, nói được số 4, khóa huyệt khung côn, điểm huyệt trạch đoán, tay phải. Nếu không nói được số 7, khóa huyệt khung côn, điểm huyệt thủ mạnh, tay phải. Động kinh. Đại cương, thuật ngữ động kinh, dịch từ chữ Hy Lạp. Epilepsy có nghĩa là nắm bắt, ngã tội lỗi. Ý nói cơn xảy ra đột ngột, không biết trước, do thần linh điều khiển. Đầu thế kỷ 20, Huckling Jackson 1874-1911 lần đầu tiên đưa ra định nghĩa về động kinh. Động kinh là một cơn kịch phát sóng diện, đồng thời quá mức và tự duy trì của một quần thể neuron trong chất xám của vỏ não, dân gian thường gọi là phong xù. Nguyên nhân, theo y học hiện đại, do chấn thương sọ não, cơn động kinh đầu tiên thường xảy ra trong vòng 5 năm sau chấn thương, rất hiếm gặp sau 10 năm. Do u não, phần lớn các u này ở trên đầu. Do tai biến mạch máu não, do nhiễm khuẩn nội sọ, do di truyền. Theo y học cổ truyền, do kinh sợ, ăn uống không điều hòa, làm cho tạng phủ bị rối loạn, dẫn đến đờm bị tích tụ, nội phong gây ra bệnh. Hoặc do can và thận bất túc, làm cho can phong ở trong bùng lên, đờm nghịch dồn lên trên, kinh khí bị xáo trộn, thanh khiếu bị che lấp, gây ra bệnh. Triệu chứng, một cơn động kinh thường xuất hiện với 3 giai đoạn. Giai đoạn cường, thường bắt đầu bằng một tiếng kêu rồi ngã ngay xuống đất bất tỉnh, chân tay cứng đơ, lồng ngực và cơ hoành giữ nguyên, không thở trong vài giây, mắt thâm tím do ngạt, hàm cắn chặt, răng nghiến lại. Giai đoạn này trung bình kéo dài 30 giây. Giai đoạn giật, người bệnh bất ngờ co giật, nhịp nhàng, cơn giật ngày càng mạnh và thưa hơn, lưỡi thè ra và dễ bị cắn môi, mặt trong má cũng có thể bị cắn chảy máu, các cơ mặt cũng bị co giật, nước miếng tiết ra nhiều dưới dạng sủi bọt, các cơ vòng giãn ra, vì vậy hay đái ra quần. Giai đoạn này kéo dài 2 đến 3 phút và kết thúc bằng một tiếng rên, thở sâu và thư giãn. Giai đoạn hôn mê, nằm yên, thư giãn, mất cảm giác và ý thức, mặt đỏ tím dần, có cảm giác như người bệnh ngủ say. Giai đoạn này dài từ 15 phút đến vài giờ. Sau đó ý thức trở lại dần. Lúc đã tỉnh, đa số người bệnh vẫn có ý thức u ám, cơ thể đau nhức, không nhớ gì về cơn vừa xảy ra. Sau cơn, có thể có những dấu hiệu liệt, bán liệt, co cứng, mất hoặc giảm cảm xúc, nhìn kém, nghe giảm, ói mửa, khó thở, trạng thái tâm thần u ám hay giận dữ, có thể bỏ nhà ra đi. Và sau đó cũng không nhớ rõ về việc gì. Nhịp các cơn. Cơn thường xảy ra ban đêm nhiều hơn cơn ban ngày thì xuất hiện nhiều vào sáng sớm. Nhịp cơn thay đổi tùy mức độ nặng nhẹ. Lúc đầu thưa, một năm 2-3 cơn, sau đó dài dần, hàng tháng hoặc hàng ngày. Có những đợt nghỉ, cơn dài thì người bệnh bị loạn thần. Điều trị, cắt cơn. Người điều trị dùng ngón 1 và 2 tay trái, nắm, khóa ngón ngũ bội 1 trái của người bệnh. Bàn tay phải mở rộng vỗ đều đều 7 đến 10 lần vào vùng bả vai, ngay giữa khớp vai làm chính. Động tác này có tác dụng cải thiện hô hấp, làm cho người bệnh thở thoải mái hơn và bình thường trở lại. Tay trái khóa hổ khẩu, tay phải bóp tứ thế từ trên xuống 3 lần. Động tác này có tác dụng ổn định thần kinh, làm cho người bệnh mau tỉnh lại. Động tác này cũng làm tăng máu về tim, làm giãn cơ hoành và lồng ngực. Tay trái khóa hổ khẩu, tay phải vuốt dọc từ giữa bả vai xuống đến huyệt thiên lâu, điểm nhẹ vào huyệt này. Động tác này đưa máu về tim nhanh, giúp máu, huyết người bệnh lưu thông tốt, mau tỉnh lại. Làm đúng thủ pháp có thể cắt cơn rất nhanh, ngay sau khi vừa làm xong, đồng thời người bệnh cũng hồi phục lại rất nhanh. Đây là điểm có thể rất độc đáo của môn bấm thập chỉ đạo. Điều trị ngoài cơn. Sau khi đã cắt cơn hoặc muốn duy trì kết quả điều trị, có thể dựa vào phác đồ điều trị sau. Khai thông huyệt đạo, kinh lạc, ổn định thần kinh và tim mạch. Khóa hổ khẩu, đồng thời biến, truyền điện huyệt, giác quan, có tác dụng làm giãn thần kinh và cơ. Bóp tứ thế 3-4 lần, có tác dụng tăng máu về tim và chống co thắt ở cơ hoành, lồng ngực. Bấm bật ngang ngũ bội bốn tay, có tác dụng đối với hệ gân cơ. Ngũ bội bốn tương ứng với can, theo lý luận của Đông y. Can chủ gân cơ, làm cho gân cơ không bị co quắp. Bấm huyệt mạnh đới và khôi thế, có tác dụng khai thông đờm trọc, theo lý luận của Đông y. Đờm trọc ngăn trở làm cho thanh khí không đưa được lên não, gây ra bệnh. Bấm 12 huyệt căn bản để nâng cao thể trạng của người bệnh, giúp họ có sức khỏe để lướt qua bệnh, vì cơ thể quá yếu đuối rất dễ bị lên cơn. Nên phối hợp bấm tam tinh năm để bồi bổ cho thận âm. Theo Đông y, thận sinh ra can, giúp can và gân cơ mạnh lên, giảm bớt sự co giật. Nhận xét, phương pháp bấm thập chỉ đạo dùng các cơn động kinh rất tốt, hiệu quả có thể nói là nhanh hơn bất cứ loại thảo dược và phương pháp nào. Ngoài ra, người bệnh được chữa trị bằng cách bấm thập chỉ đạo rất mau tỉnh và phục hồi nhanh chóng các trạng thái rối loạn do bệnh lý gây ra. Tỉnh mau, không uể oải, không mất sức, vân vân, sinh hoạt lại được ngay sau khi tỉnh. Đây là điều rất đáng chú ý. Nên phối hợp thêm kiến thức bệnh học của y học hiện đại và đông y trong việc điều trị đối với gốc bệnh để duy trì kết quả của việc trị liệu dài và tốt hơn.